Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin tháng 8 của Cổng Thông tin Điện tử Bộ Nội vụ với những nội dung chính sau đây. Lễ ký kết chương trình phối hợp thúc đẩy gắn kết ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020. Hội nghị tổng kết dự án thí điểm tuyển chọn 600 chi thức trẻ ưu tú có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã thuộc 64 huyện nghèo. Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Bộ Y tế. Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt. Hội thảo chuyên đề về xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học nữ có trình độ cao, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Chiều ngày 22 tháng 8, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ đã phối hợp tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp thúc đẩy gắn kết ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020 giữa hai bộ. Chương trình phối hợp giữa hai bộ với 8 nội dung chính nhằm thúc đẩy gắn kết chặt chẽ ứng dụng công nghệ thông tin với công tác cải cách hành chính của các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 theo chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước và kế hoạch hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020. Hội nghị tổng kết dự án thí điểm tuyển chọn 600 chi thức trẻ ưu tú có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã thuộc 64 huyện nghèo. Sáng 29 tháng 8, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị tổng kết dự án thí điểm tuyển chọn 600 chi thức trẻ ưu tú có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã thuộc 64 huyện nghèo. Theo báo cáo kết quả thực hiện dự án thí điểm tuyển chọn 600 chi thức trẻ ưu tú có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã thuộc 64 huyện nghèo, qua thực tế triển khai tại 20 tỉnh cho thấy, các đội viên đã có những đóng góp tích cực vào việc xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh, đã có nhiều tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân xã ban hành quy chế làm việc, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và bộ phận một cửa tại Ủy ban Nhân dân. Chỉ đạo điều hành và trực tiếp tham gia thực hiện quy chế tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách. Các đội viên cũng đã có nhiều đóng góp trực tiếp vào việc thực hiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Về công tác bố trí, sử dụng sau khi kết thúc dự án, tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2017, đã có 564 đội viên đủ điều kiện để bố trí công tác sau khi kết thúc dự án. Các địa phương đã bố trí công tác được cho 412 đội viên, trong đó có 217 đội viên được bố trí làm công chức cấp xã, 13 đội viên được bố trí làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, 68 đội viên được bầu tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Để tiếp tục phát huy đội ngũ trí thức trẻ có chất lượng này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị Bộ Nội vụ, các bộ, ngành liên quan và các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm hoàn thành mục tiêu đã đặt ra, thực hiện tốt chủ trương của dự án 600 Phó Chủ tịch xã. Việc bố trí cán bộ, trí thức trẻ phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nguồn lực của địa phương yếu thì phải có chính sách thu hút cán bộ, nhất là trí thức trẻ về tham gia cống hiến, sáng tạo. Dự án kết thúc, địa phương phải có chính sách bố trí sử dụng tốt hơn, nhưng cũng phải có chính sách tiếp tục thu hút trí thức trẻ về cống hiến. Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Bộ Y tế. Sáng ngày 1 tháng 8, đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính của Chính phủ, dẫn đầu đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính của Chính phủ đã có buổi làm việc và kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Bộ Y tế. Theo báo cáo tình hình triển khai và kết quả công tác cải cách hành chính năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 của Bộ Y tế, công tác cải cách hành chính của Bộ đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên tất cả các mặt công tác. Bộ Y tế xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước của Bộ Y tế, thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành y tế và được triển khai một cách đồng bộ giữa các nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện thể chế phù hợp với nền kinh tế thị trường, cải cách thủ tục hành chính, đổi mới cơ chế tài chính, tổ chức bộ máy và hiện đại hóa hành chính với việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý ngành và tăng cường chất lượng trong cung cấp dịch vụ công về y tế cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân ghi nhận và đánh giá cao kết quả cải cách hành chính của Bộ Y tế, đặc biệt đánh giá cao vai trò của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ đã rất quan tâm, sâu sát, lãnh đạo thực hiện công tác cải cách hành chính của Bộ đạt nhiều kết quả cao. Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Bộ Y tế có giải pháp nâng cao chất lượng công chức, viên chức của ngành, đẩy nhanh việc thực hiện vị trí việc làm và cơ cấu công chức trong đơn vị hành chính, tăng cường việc tinh giản biên chế, tiếp tục thực hiện giao tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, tiến tới giao tự chủ hoàn toàn. Tiếp tục đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành của lãnh đạo bộ, lãnh đạo các đơn vị. Trong thời gian tới, Bộ Y tế cần rà soát và phân công các đơn vị trong bộ thực hiện có hiệu quả, đảm bảo tiến độ những nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chuyên ngành và đo mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công. Đề nghị Bộ Y tế khi xây dựng các dự án luật cần xây dựng song song các văn bản hướng dẫn để luật được triển khai thực hiện ngay khi có hiệu lực. Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt. Chiều ngày 1 tháng 8 năm 2017, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt lần thứ 2 trong năm 2017. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, sau phiên họp ngày 30 tháng 3 năm 2017, hội nghị cán bộ chủ chốt lần thứ nhất, lãnh đạo Bộ đã ghi nhận được 9 ý kiến, trong đó có nhiều ý kiến đã được đưa ra trong cuộc họp giao ban của lãnh đạo Bộ và Ban Cán sự Đảng Bộ để góp phần thay đổi phương thức làm việc của Bộ. Qua 6 tháng tổ chức triển khai thực hiện các ý kiến đóng góp, kiến nghị dưới sự chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ, công tác quản lý, lãnh đạo của các vụ, các địa phương, nhất là các đơn vị trực thuộc Bộ đã đi vào nền nếp. Nhấn mạnh vai trò công tác tham mưu của các vụ, sự phối hợp, hiểu biết lẫn nhau giữa các vụ và lãnh đạo Bộ trong quá trình chỉ đạo, điều hành về công tác quản lý nhà nước của ngành nội vụ nói chung và của Bộ Nội vụ nói riêng. Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị, thông qua các hội nghị cán bộ chủ chốt được tổ chức định kỳ 6 tháng một lần, mối quan hệ này tiếp tục được củng cố và ngày càng gắn bó chặt chẽ hơn, hướng đến thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, nhất là kế hoạch của Chính phủ giao. Trên tinh thần đó, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị tích cực trao đổi, chủ động thảo luận xoay quanh 3 nhóm vấn đề gồm kiến nghị, đề xuất liên quan tham mưu xây dựng thể chế, chính sách, kiến nghị, đề xuất liên quan đến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ và kiến nghị, đề xuất liên quan đến công tác tổ chức bộ máy, quản lý công chức, viên chức. Đồng thời mong muốn tại hội nghị này, Ban Cán sự Đảng Bộ và lãnh đạo Bộ sẽ tiếp tục ghi nhận được nhiều ý kiến để ngày càng hoàn thiện hơn các phương pháp lãnh đạo và quản lý của ngành nội vụ nói chung và đặc biệt là phương pháp quản lý Bộ Nội vụ ngày càng phát triển hơn. Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến thẳng thắn, mang tính xây dựng của các đại biểu đã nêu ra trước hội nghị. Trong khuôn khổ giới hạn về thời gian của hội nghị, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị các đại biểu có ý kiến, đề xuất tiếp tục gửi đến lãnh đạo Bộ để được giải đáp. Qua đó, các kênh thông tin của Ban Cán sự Đảng Bộ và lãnh đạo Bộ tiếp tục nghiên cứu, đổi mới và hoàn thiện hơn nữa phương thức lãnh đạo, từ đó xây dựng Bộ Nội vụ và ngành nội vụ ngày càng phát triển hơn. Hội thảo về chuyên đề xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học nữ có trình độ cao, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Sáng ngày 10 tháng 8, Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội thảo chuyên đề xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học nữ có trình độ cao, cán bộ lãnh đạo, quản lý nữ đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tại hội thảo, các đại biểu đánh giá công tác cán bộ nữ đã được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, đã từng bước lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức vào trong bầu cử, ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội, nữ đại biểu Hội đồng Nhân dân đã có nhiều tiến bộ trong các nhiệm kỳ vừa qua. Tỷ lệ nữ lãnh đạo, quản lý có xu hướng tăng lên, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò của phụ nữ trong đời sống chính trị của đất nước. Đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức được tạo điều kiện tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cao hơn so với nam giới. Tuy nhiên, các đại biểu cũng chỉ ra những hạn chế tồn tại sau. Quan điểm nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền ở một số địa phương, đơn vị về bình đẳng giới, về vai trò và năng lực của phụ nữ còn hạn chế, chưa quán triệt đầy đủ chủ trương công tác cán bộ nữ là một bộ phận quan trọng trong chiến lược công tác cán bộ của Đảng và Nhà nước. Một số cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức chưa thực sự quan tâm đến việc xây dựng và phát triển đội ngũ nữ cán bộ. Chưa có văn bản quy phạm pháp luật riêng đầy đủ để cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác phụ nữ nên còn gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện công tác quy hoạch, tạo nguồn, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động đối với cán bộ, công chức, viên chức nữ. Một bộ phận nữ cán bộ, công chức, viên chức còn tự ti, chưa mạnh dạn khẳng định vai trò, vị trí của mình trong xã hội. Qua đó, các đại biểu cũng đề xuất nhiều giải pháp cho đề án, rà soát chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức nữ theo hướng bảo đảm bình đẳng giới, phát huy vai trò, tiềm năng to lớn của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị. Trên cơ sở đó, nghiên cứu, tham mưu, Chính phủ ban hành các văn bản chỉ đạo và quy phạm pháp luật về tăng cường phụ nữ tham chính để thực hiện thống nhất trong cả nước, như quy định về quy hoạch, tạo nguồn cán bộ nữ, tỷ lệ nữ để bổ nhiệm các chức danh trong cơ quan nhà nước, đảm bảo mục tiêu bình đẳng giới và phù hợp với tình hình thực tế nước ta.
Bộ
Bộ Nội vụ khai mạc lớp đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức làm công tác ISO. Sáng ngày 23 tháng 8, Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với Viện Năng suất Việt Nam khai mạc lớp đào tạo bồi dưỡng cho 80 công chức, viên chức làm công tác ISO tại các đơn vị thuộc trực thuộc Bộ Nội vụ. Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Thành, Phó Ban chỉ đạo ISO của Bộ Nội vụ nhấn mạnh: trong những năm qua, Bộ Nội vụ đã xây dựng và áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng trong công tác quản lý nhà nước là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, góp phần hiện đại hóa nền hành chính. Đây là công cụ quản lý của lãnh đạo, là công cụ giúp công chức thực hiện đúng nhiệm vụ, chức trách được giao trong quá trình thực thi công vụ. Việc triển khai ISO điện tử từ nền tảng ISO truyền thống vừa là yêu cầu, vừa là nhiệm vụ trong thời gian tới. Trong khuôn khổ của lớp bồi dưỡng, các học viên tham dự sẽ được các đồng chí giảng viên, báo cáo viên của Viện Năng suất Việt Nam và Bộ Nội vụ cung cấp các nội dung chính, cung cấp kiến thức về quản lý chất lượng và các khái niệm liên quan. Các yêu cầu cụ thể của việc chuyển đổi ISO điện tử theo TCVN ISO 9001-2008 và các bài tập tình huống để học viên hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2008, bổ trợ kiến thức cho đội ngũ đánh giá viên nội bộ của Bộ Nội vụ khi áp dụng ISO điện tử, cung cấp kiến thức và kỹ năng về cách thức tiến hành một cuộc đánh giá nội bộ, kỹ năng đánh giá và lập báo cáo đánh giá chất lượng nội bộ hệ thống tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001-2008 phù hợp với ISO điện tử.